thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một nét văn hóa ẩm thực mang đậm hồn quê Việt qua bài viết của tác giả Xuân Thu đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Bánh đúc bầy sàng. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thụy Sang với nhan đề Rừng tái sinh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, bánh đúc là một trong rất nhiều món bánh của làng quê Việt. Nhưng với rất nhiều người thì hương vị của món quà quê mộc mạc dân dã ấy lại chứa đựng cả một miền ký ức tươi đẹp của những năm tháng tuổi thơ khốn khó. Một hương vị tuyệt vời khó tả bằng chữ, bằng lời khi ta cầm trên tay miếng bánh đúc hình bình hành, mát mịn màu vàng đục, điểm xuyết vài hạt lạc, chấm vào bát tương và chậm chậm nhai. Bụng đang đói mà được ăn một miếng bánh đúc thì thật là no lòng, mát dạ. Hôm nay giữa đủ đầy của cuộc sống với quá nhiều thứ bánh kẹo hiện đại, mẫu mã khác nhau, thì nhiều người vẫn cứ cảm thấy trông chênh nhớ về hương vị món bánh quê dân dã ấy. Đó cũng là những cảm xúc của tác giả Xuân Thu gửi gắm trong bài viết Bánh đúc bầy sàng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Hãy đến với câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi để cùng tìm hiểu về nét văn hóa ẩm thực mang đậm hồn quê Việt ấy. Tự nhiên đêm qua, tôi mơ được ăn bánh đúc. Lâu lắm rồi, tôi mới lại được thưởng thức cái hương vị nồng nồng, ngọt ngọt của loại bánh này. Cầm miếng bánh cắt hình bình hành, từ mẹt lót lá chuối tươi lên, tôi ngắm nghía không chán mắt. Đang định chấm miếng bánh vào bát tương để ăn, thì đùng một cái, có cơn gió thật to thổi bay mất. Tôi chới với chạy theo, rồi vấp ngã. Thế là tỉnh giấc. Thế là bị mất bữa bánh đúc ngon trong mơ. Thuở còn nhỏ, mỗi lần mẹ đi chợ là anh em tôi lại mong lắm. Đứa lớn bế đứa bé đứng ở đầu ngõ ngóng chờ mẹ về. Bao giờ cũng thế, khi mẹ gánh đôi quang thúng về ngõ là chúng tôi thi nhau lục quà của mẹ. Khi thì túi kẹo bột, lúc thì gói bánh đúc, hôm khác lại bánh đa. Nhưng có lẽ khoái hơn cả là những miếng bánh đúc còn dính lá chuối xanh, thơm ngậy ngậy, màu vàng đục với những hạt lạc bám quanh. Bụng đang đói mà được ăn một miếng bánh đúc thì đúng là không còn cái khoái nào hơn. Quả quê ngày đó chỉ những thứ ấy mà ấn tượng với tôi đến tận bây giờ. Bánh đúc là bánh của làng quê Việt Nam. Nó được làm bằng bột gạo, cũng có thể làm bằng bột ngô, bột khoai. Ngày tiệc làng, bố mẹ tôi bao giờ cũng làm loại bánh này. Bánh đúc ăn giòn, mát mịn, no bụng và dễ tiêu. Quy trình làm bánh đúc cũng khá đơn giản. Chọn loại gạo ngon, vò đãi sạch và ngâm trong nước vôi trong. Thường mẹ tôi ngâm gạo qua đêm. Sáng ra thì vớt gạo và đãi lại, để róc nước rồi đem xay. Cái cối xay đá hiện giờ tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm, để ở góc nhà. Đặt chiếc cối lên cái ghế băng hoặc chỗ cao ráo, chìa phần mỏ ra ngoài để cho nước bột chảy xuống. Lấy cái mảnh nứa hoặc tre như cái đóm, cắm nối mỏm cối với chậu hoặc song cho nước bột theo đó chảy xuống. Cho gạo vào cối xay, tay phải cầm tay quay quay thật đều. Tay trái dồn gạo vào giữa cối và thi thoảng dùng muôi múc nước tưới đều cho cối trơn và bột nhuyễn. Nước bột trắng như sữa, trông đã thấy mát và ngon, muốn uống rồi. Có thể xay 2-3 lần để nước bột thật nhuyễn, bánh càng ngon. Sau đó, lấy cái nồi khác đã được láng một chút mỡ nước ở đáy cho bánh chín khỏi dính nồi. đổ nước bột vào đó, rồi bắc lên bếp, đun nhỏ lửa. Vừa đun, mẹ tôi vừa lấy cái đũa cả, khuấy đều tay, khuấy liên tục. Mẹ bảo làm thế để bột không bị vón, bánh không khê, không sát nồi. Khuấy cho đến lúc bột trong nồi đặc sệt lại, nhìn trong mượt, nhấc cái đũa cả lên mà không dính nữa là được. Sau đó mẹ bê cả nồi bánh đang nóng đó, đổ ra cái mẹt đã lót sẵn lá chuối tươi, rồi cán đều. Hơi bánh bốc lên nghi ngút, chúng tôi ngồi chầu hẫu vây quanh, thèm nhỏ dãi. Thích nhất là được mẹ cho vét nồi. Bánh cháy vàng ươm, mẹ lấy muôi cạo rồi chia cho mỗi đứa chúng tôi một nắm, nóng hôi hổi, ăn vừa thơm vừa béo ngậy. Cạnh đó là mẹt bánh đúc đang bốc hơi thơm khắp cả mấy gian nhà. Đúng là bánh đúc bầy sàng, cái ngon, cái khéo được phô bày ra tất cả ở đó. Khi mẹt bánh nguội, bố bảo tôi lấy con dao mỏng, sắc, cắt thành từng miếng hình bình hành rồi bày lên đĩa. Cầm lát bánh, khẽ gỡ bỏ mảnh lá chuối xanh còn sót lại, rồi chấm tương, đưa lên miệng, cắn một miếng. Cảm giác mát ngọt của bánh, thơm nồng của vôi, bùi của lạc, mặn mặn của tương. Tất cả hòa quyện với nhau, tan ra nơi đầu lưỡi, ngấm vào các giác quan, khiến cho ta tỉnh cả người. Bánh ngon là bánh mịn, không mềm nhão, giòn, cắt lát bánh sắc nét, trông rõ từng hạt lạc. Mùi vôi hơi nồng nồng. Đang đói mà được miếng bánh đúc như thế thì chẳng có cao lương mỹ vị gì bằng. Còn nếu có điều kiện hơn thì ăn bánh đúc với cá kho, canh riêu cua thì chỉ có nhất. Chả thế mà có câu ca sao: bánh đúc ăn với cá kho, bán bò mà lo trả nợ. Đủ biết nó ngon đến chừng nào. Làng quê Việt có nhiều làng nổi tiếng về loại bánh đúc này. Bánh đúc làng Điền góp tiền mà mua, nâu kẻ sặt, vải kẻ núc, bánh đúc đại đồng. Sau cần kẻ trúc, bánh đúc chợ chay. Đủ biết, bánh đúc thương hiệu biết chừng nào. Nhà văn Vũ Bằng trong cuốn Món ngon Hà Nội đã viết: bánh đúc mát cái mát của phương Đông, thâm trầm và hiền lành chứ không rực rỡ và kêu gào ầm ĩ. Cái thùa chúng tôi, chị em bánh đa, bánh đúc không còn nữa, nó đã thuộc về dĩ vãng mất rồi. Ngày nay có quá nhiều thứ bánh kẹo hiện đại với nhiều mẫu mã khác nhau. Giữa đủ đầy như thế, sao nhiều lúc tôi vẫn cứ cảm thấy trông chênh khi bỗng dưng chợt nhớ về thuở trước. Hình ảnh bánh đúc lá chuối, miếng bánh đúc hình bình hành thi thoảng vẫn thoáng hiện trong tôi. Và trong giấc mơ đêm hôm qua đã dẫn dắt tôi về ngày đó. Ước gì có mẹ bây giờ, để mẹ lại quấy bánh đúc, chia bánh đa cho chúng tôi. Bánh đúc ơi, sao mãi thơm nồng đến thế?
Theo em anh đi về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta sầm sương dãi nắng, phiên chờ nghèo lều tranh mái siêu, kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi. Theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nói, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Bao nhiêu năm rời xa quê hương, phiêu bạt nơi thành đô cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước trôi qua cầu, đời người đi mãi về đâu, thiếu quê hương biết về biết thế. Có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ. Bao nhiêu năm rời xa quê hương, phiêu bạt nơi thành đô cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước trôi qua cầu, đời người đi mãi về đâu, thiếu quê hương biết về biết về đâu.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống sôi động và phong phú luôn ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Trong cuộc đời của mỗi người, mỗi năm tháng sống cũng đều ẩn chứa niềm hạnh phúc tận cùng và cả sự cay đắng bất an. Nhưng có lẽ điều kỳ diệu nhất đối với mỗi con người là được đón nhận niềm hạnh phúc bất ngờ. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng của cuộc sống dành cho những con người có tấm lòng nhân hậu, luôn sống vì mọi người. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Rừng tái sinh. Ông làm trạm trưởng trạm kiểm lâm đã trên 20 năm, tròn 60 tuổi, mấy hôm nữa là ông cầm sổ hưu. Về hưu, điều làm ông vui nhất không phải là hàng chục tấm bằng khen, giấy khen được ông cất kỹ trong cái hòm gỗ kê ở đầu giường, mà chính bởi hơn 20 năm trên cương vị trạm trưởng, ông đã thu về cho nhà nước hàng vạn khối gỗ khai thác trái phép, ngăn chặn nạn phá rừng một cách đáng kể. Đồng nghiệp khâm phục ông, cấp trên tin tưởng ông. Suốt bao năm, ông là tiêu điểm của ống kính các nhà báo. Nhưng với người dân phố huyện này, thì sự kiện khó quên nhất lại chính là cái lần đụng độ giữa ông và ông chủ tịch huyện, vốn khét tiếng quyền uy. Hôm ấy, chiếc ô tô tải đỗ xịch ngay cửa trạm. Ông chủ tịch huyện tụt từ trên xe xuống, vừa bước vào trạm đã cười nói hỉ hả. Các đồng chí vui vẻ, khỏe mạnh cả chứ? Thấy chủ tịch đến trạm, ai nấy rất cảm động. Ai ngờ lát sau, chủ tịch quay sang trạm trưởng. Chẳng giấu gì ông, trên xe kia có chục hộp gỗ lát của bệnh viện huyện. Tháng trước, vào nằm bệnh viện, thấy chàng bị văn phòng bệnh viện úi sủi quá, nên tớ đã đồng ý cho họ chuyển số gỗ này để đóng bàn ghế. Hoàn toàn là việc chung, chứ không có chuyện riêng tư. Không tin, ông cứ kiểm tra cụ thể. ông thông cảm, mở barrier cho họ đi. Sau một hồi gõ gõ tay xuống mặt bàn, trạm trưởng dứt khoát. Báo cáo với đồng chí, không thể được, gỗ lát thuộc nhóm cấm khai thác. Ông chủ tịch sửng sốt. Sửng sốt là vì từ ngày làm chủ tịch đến giờ, ông chưa gặp một trường hợp nào dám trái ý như thế này. Ông sẵn giọng. Nhưng tôi đã bảo rồi, gỗ này không sử dụng vào việc riêng. Xin đồng chí thông cảm. Dù thế nào thì cũng mong đồng chí hiểu cho, đây là pháp lệnh. Đã là gỗ cấm thì buộc phải thu hồi và báo cáo lên chi cục. Việc đóng bàn ghế cho bệnh viện là cần thiết. Để khi nào có điều kiện, chúng tôi sẽ thanh lý cho các đồng chí một lượng gỗ nhóm thấp hơn. Ông chủ tịch mặt đỏ găng. Ông nên nhớ, trách nhiệm xã hội của tôi còn lớn hơn ông nhiều. Đúng vậy ạ, nhưng thưa đồng chí, không ai có thể lớn hơn pháp luật. Sau vụ ấy, có người bảo ông trứng chọi đá thế là dại. Ngược lại, nhiều người lại hoan nghênh ông, cho rằng ông làm như vậy, nhân dân sẽ tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Chứ không phải như người ta vẫn nghĩ, luật pháp chỉ để áp dụng cho dân. Chẳng biết khôn dại thế nào, nhưng từ đó lượng gỗ phi pháp trong huyện bớt hẳn đi. Tiếng đồn ông trạm trưởng dám cho chủ tịch huyện đo ván lan nhanh, làm bọn lâm tặc càng kiềng mặt. Hành động của ông vào thời điểm ấy, lại ở cái huyện miền núi biệt lập như một vương quốc nhỏ này, thì có thể xếp vào một hành động anh hùng. A Xin cũng còn có chỗ yếu là cái gót chân. Thì lẽ nào một trạm trưởng, dù đã là một trạm trưởng anh hùng, lại không có sai lầm? Đúng thế, xét về góc độ nào đó, ông đã từng mắc lỗi. Hôm ấy vào một buổi chiều, cậu Bách, một chiến sĩ kiểm lâm của trạm, dẫn đến bàn làm việc của ông một người đàn bà với gánh măng lạc lẻ trên vai. Thấy ông, người đàn bà kêu như thế sao? Xin bác thương cho, chứ nhà em túng bấn lắm. Chồng em mới mất, lại phải nuôi mẹ già. Đói khát quanh năm bác ơi. Bác thương thì em được nhờ. Bác bắt thì em đành trắng tay. Lấy gì mà nuôi mẹ già? Người đàn bà khóc lóc thảm thiết, đến nỗi nước mắt thấm ướt cả cánh tay áo vá chằng vá đụp. Ông đang định quát phủ đầu để lập nghiêm, thì lời kêu than của người đàn bà làm ông mủi lòng. Ông đã từng nghe quá quen tai những lời bẻ mép kêu xin của những kẻ vi phạm. Nhưng không hiểu sao, ông thấy tin ngay lời người đàn bà tội nghiệp này. Ông làm găng lấy lệ. Đưa gánh măng vào trong kho kia, giải quyết sau. Người đàn bà tần ngần. Em xin chấp hành ngay ạ. Nhưng bác ơi, xin bác cho em ngủ nhờ trạm qua đêm nay. Nhà em cách đây hơn 50 cây số. Trời lại sắp tối mất rồi. Cũng được, sang nhà bếp, bảo cấp dưỡng làm thêm suất cơm. Cứ bảo là lệnh của tôi. Tối bảo cậu Bách xếp cho một chỗ nghỉ. Dạ, em đội ơn bác. Bác nhân đức quá. Đã khuya lắm, ông vẫn hí hoáy bên bàn làm việc. Cậu Bách ở phòng bên đã ngáy pho pho. Có tiếng bước chân lẹt xẹt, rồi người đàn bà bán măng bước vào. Ông bị bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của người phụ nữ. Dạ, bác thứ lỗi, bức quá em không ngủ được. Người đàn bà kéo ghế ngồi sát bên ông. Nhìn vào đôi vai tròn lẳn được phủ tấm áo nâu mỏng chen chúc mấy mụn vá, lòng ông bỗng nao nao. Giọng người đàn bà rầu rĩ. Thấy bác tốt mà em đâm ra hối hận quá. Em biết việc lấy măng phá rừng là sai. Kể từ nay em không dám làm nữa. Cô biết nghĩ như thế được là tốt. Bác ơi, nhưng cái kiếp em nó khổ lắm. Không chồng, không con, nhà cửa thì sơ xác. Người đàn bà lại bật khóc tức tưởi. Ông đưa bàn tay run run đặt vào bờ vai đầy đặn, nham nhở những mụn vá của người đàn bà, định an ủi một câu gì đó. Hình như chỉ chờ có thế, người đàn bà như ngả hẳn người vào ngực ông, giọng chị lẩy bẩy, đứt quãng. Bác ơi, bác rắn giỏi và và cao cả như cây thông trước nhà em ấy. Em thích, thích anh lắm. Hơn chục năm, kể từ ngày vợ mất, ông không có một sự đụng chạm với một người đàn bà nào khác. Lúc này, khuôn ngực căng hôi hổi của người đàn bà kể sát bên vai, làm người ông hoàn toàn bùn rùn. Hình như gió làm ngọn đèn phụt tắt, ngoài trời sấm chớp rền rĩ. Sáng hôm sau, người đàn bà khép nép bước đến bên bàn của trạm trưởng. Giọng chị nửa ngượng nghịu, nửa sầu rầu. Dạ, thưa anh, em xin phép anh em về ạ. Cố gắng lắm, ông mới giữ được vẻ mặt bình thường. Thôi được, xét hoàn cảnh, cô cứ mang gánh măng này về bán để nuôi mẹ già. Đây, cô cầm lấy số tiền này ra nộp phạt cho cậu Bách. Tội thì vẫn cứ là tội, chứ không thể khác được. Người đàn bà quẩy gánh măng lên vai, chào mọi người rồi ra khỏi cổng trạm, vừa đi vừa khóc. Không hiểu sao lúc ấy, ông cứ đứng ngẩn mặt nhìn theo mãi những bước đi siêu vẹo của người đàn bà trong một nỗi bùi ngùi thương cảm. Người đời thường nói, một ngày nên ngãi, chẳng hiểu có đúng không. Ông quay lại, gặp cái nháy mắt của cậu Bách. Con xin phục bố, gớm bà chị chồng thế mà còn ngon như gái 18 ấy. Ông quát, ngày mai tao xin nghỉ trạm trưởng, tao hủ hóa, tao biến chất, được chưa? Bách vốn là tay bẻ mép, thế mà nghe ông nói cứ xíu cả lưỡi lại. Ấy ấy, sao bố lại lẩm cẩm như thế? Chuyện này chúng con hoàn toàn ủng hộ bố. Đừng bao giờ bố nên coi đó là hủ hóa. Theo con, đó là chiến công oanh liệt của một mối tình luống tuổi. Bố không có lỗi, lỗi là tại hoàn cảnh. Và chúng con xin thề là không bao giờ lợi dụng chuyện này để xí xớn, làm mất sự nghiêm minh trong nghề nghiệp. Chuyện ấy dù sao cũng làm ông nghĩ ngợi, mất ăn mất ngủ mấy tháng trời. Đúng vào ngày cuối cùng ở cái trạm kiểm lâm mà đối với ông đã mấy chục năm gắn bó này, ông chợt buông ra một lời than thở rất gan ruột với Bách. Về hưu, tao chẳng có gì phải ân hận, nhưng nghĩ cho cùng thì tao có một nỗi đau. Đau lắm. Bây giờ về nghỉ, hóa ra không vợ, không con. Bố ơi, buồn nhiều mà làm gì? Ở đời được mặt nọ, hỏng mặt kia là thường. Bố là anh hùng trên mặt trận quản lý bảo vệ rừng, nhưng bố lại bị bắn rụng trên mặt trận đời tư. Còn thông cảm với bố lắm chứ. Thôi, về kiếm lấy một bà nạ dòng, vui tuổi già bố ạ. Cái thằng, giá như tao có một đứa con nối dõi, rừng còn biết tái sinh nữa là. Hình như trong cuộc đời có những phút linh ứng. Lúc ấy một thanh niên chừng 17-18 tuổi thập thò ngoài cổng trạm. Khi cậu bước hẳn vào trong thì cả ông và cậu Bách đều có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu rồi. Dáng cao, da đen giòn, lông mày lưỡi mác. Lạ nhỉ? Dạ, cho cháu hỏi thăm bác trạm trưởng ạ. Tôi đây. Ông lập cập đứng dậy, người lảo đảo, một cử chỉ hiếm thấy ở ông. Cậu thanh niên nhìn ông bằng con mắt khác thường, rồi móc túi đưa ra một phong bì thư. Thưa bác, mẹ cháu gửi lá thư ạ. Ông run run mở ra đọc. Thưa anh trạm trưởng kính yêu, quả là đến tận bây giờ em vẫn chưa biết tên anh. Vậy cứ cho em gọi anh là anh trạm trưởng như thế. Anh có biết không, ai ngờ cái đêm sấm chớp ấy, anh đã để lại cho em một giọt máu. Chẳng nói thì anh cũng hiểu là em phải chịu đựng tai tiếng như thế nào để nuôi con khôn lớn. Em định báo với anh từ lâu rồi, nhưng em còn e ngại. Đến bây giờ, con nó đang chuẩn bị thi đại học lâm nghiệp. Đúng là bố nào, con nấy. Em cho con đến chào anh và để bố con nhận mặt nhau. Có thế nào cũng mong được anh thứ lỗi. Và em muốn bàn với anh một chuyện. Nếu anh đã lấy vợ thì mong được cả anh chị đại xá để bố con được biết mặt nhau. Chứ em cũng không dám làm khó cuộc sống đang yên bề của anh chị. Nếu anh vẫn ở vậy mà anh không chê thì mời anh về với em. Quê em nghèo nhưng thoáng mát quanh năm, thông reo giản giạt. Thế anh nhé. em không khéo nói, chỉ biết thật bụng vậy thôi. Mong được anh thông cảm. Anh thấy con trai có giống anh không? Kính thư, em. Ông đứng sững giữa nhà, đọc đi đọc lại lá thư, người như muốn tan ra trong hạnh phúc bất ngờ. Ông siết chặt lấy bàn tay to cứng cỏi của cậu con trai từ trên trời rơi xuống, giọng ngạt đi. Con ơi, quê mẹ có nhiều thông lắm hả? Vâng, kỳ này mẹ con nhận 5 hectare để trồng thông. Bố sẽ về. Bảo với mẹ là bố sẽ về để hướng dẫn mẹ cách gieo trồng và chăm sóc bảo vệ rừng thông. Ông nhìn vào mắt con cười to. Cũng là để chuộc lại cái tội. Mẹ con đã lấy một gánh măng của rừng từ cái thời con còn chưa ra đời ấy. Cậu Bách túm được lá thư trên tay ông, đọc lấy đọc để. Bách há hốc mồm kinh ngạc. Thảo nào cứ bảo trông quen quen. Hóa ra là cái khuôn ông Thiết. Hay thật, nếu như cái đêm ấy ông Thiết không dám phạm lỗi thì đâu có ngày hôm nay. Rồi chẳng biết phởn trí điều gì, Bách chạy ao ra cửa, hét toáng lên. Tiếng hét của cậu ta tưởng như vọng đến tận chân trời. Anh em ơi, rừng tái sinh rồi.
Trong sương anh đến với rừng, bởi rừng xanh yêu thương.
Em đến với rừng khi tuổi đời còn xanh tơ vương, có lúc nhớ hoài một miền suối dòng sông quê hương.
Anh đến với rừng mang cả một niềm tin tương lai.
Ta đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương.
Anh cùng em đến với rừng, ta ươm rừng xanh xanh đến vô cùng. Cùng anh đến với rừng, ta nghe hòa theo đôi trái tim chung.
Trong im lặng em thấy tưng bừng tiếng chim ca, xen tiếng ai ca. La 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 la.
Trong xanh rừng có bao điều lạ
mà hôm nay sao em vui quá. Nghe chập chung nhạc rừng chiều xa, nghe chập chung nhạc rừng chiều xa.
Anh đến với rừng khi tuổi đời còn xanh tơ vương, có lúc nhớ hoài một miền suối dòng sông quê hương.
Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mơ trong sương,
ta đến với rừng bởi rừng xanh. Trong cây xanh mãi biết thương, em cùng anh đến với rừng, ta gieo bình minh thắp sáng quê hương.
Cho
trong rừng có bao điều lạ.
Mà hôm nay sao em?
Thưa quý vị và các bạn, chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của đài chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.